Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, còn 10 ngày nữa thì chúng ta bước vào, còn 10 ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu khóa tu học xuất gia giao duyên. Năm nay là năm thứ mười mấy, 16. Và ngày thứ hai này buổi chiều bắt đầu vào cái khóa cho các em thanh thiếu niên. Thì năm nay mưa gió nhiều, tháng 7 năm nào cũng mưa nhiều, cho nên cản trở rất là nhiều những công việc mà chúng ta muốn làm. Tuy nhiên bằng mọi cách chúng ta phải cố gắng hoàn hảo được những cái gì mà chúng ta có thể, để có thể tiếp được quý tôn đức cũng như Phật tử các nơi về trong mùa an cư kiết hạ và khóa tu. Thì trong tuần tới đây thì vị nào có rảnh được thì cũng có thể lên đó để tiếp dọn dẹp, chuẩn bị mọi công việc. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục học kinh U Mà Tắc Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Chiều nay là kỳ thứ 65. Nếu vị nào có quyển kinh, xin mở trang 317 để dò theo. Trang 317. Đây là phẩm thứ 20, phẩm nói về quy y Tam Bảo, gọi là thanh tịnh tam quy. Hôm trước á, mình nói về ý nghĩa Phật dạy ba cái nghĩa, Phật dạy nghĩa của ba quy y rồi. Hôm nay mình học tiếp là thứ lớp của ba quy y. Thì trong kinh nói đó là nếu như á, nếu mà đúng nguyên tắc á, quy y cái gì trước à, nếu mình gọi cho đủ thì nếu mình nói đúng là mình nên quy y pháp trước, tại vì nhờ pháp mới có Phật, nhờ pháp mới có Phật chứ là sao là quy y Phật trước, phải không? Thành thử ra trong kinh Đức Phật cũng đặt cái vấn đề đó. Nếu mà có nhiều người lập luận lại là ồ nếu mà quy y Tam Bảo thì tại sao mình không quy y pháp trước? Tuy rằng cái pháp đó đã giúp cho thành Phật, nhưng mà nhờ Phật pháp đó mới được tuyên thuyết. Cũng giống như nói bây giờ như thế này, cái ông thầy mà dạy cắm hoa, dạy nấu ăn á, ông dạy mình cái công thức cắm hoa, vậy thì mình nương vào cái công thức. Ông ngày xưa cũng học cái công thức đó mới trở thành ông thầy cắm hoa. Vậy thì nếu mình nói cho đúng ra mình phải nương tựa công thức trước chứ tại sao mình nương tựa ông thầy? Nhưng mà hiện tại công thức nằm đó đó, không có ai nói cho mình nghe thì mình biết công thức đó là gì. Cho nên nói là nói vậy, nhưng mà trên nguyên tắc là chúng ta phải nương tựa ông thầy ông nói cái pháp đó trước. Mặc dù cái pháp đó đã đưa cho thầy trở thành ông thầy, nhưng mà ông thầy là người truyền cái pháp đó lại cho mình. Cho nên Phật là cái người truyền cái pháp đó, cho nên mình nương tựa thầy, nương tựa Phật, gọi là nương tựa thầy, rồi nương tựa pháp, rồi nương tựa vào đoàn thể của những người học cái pháp đó, tu cái pháp đó, hành cái pháp đó. Bây giờ nói thứ lớp nè, thiện nam tử hoặc nam hoặc nữ, nếu có thể ba lần nói pháp tam quy y đều gọi là u bà tắc, u bà di. Đại chúng nhớ là chữ u bà tắc, u bà di là phiên âm từ tiếng Phạn, chứ không có được hiểu u là sầu mà bà là không phải là đàn ông. Không thể hiểu từng chữ như vậy được. Chữ u bà tắc là để chỉ cho upasaka và upasika, để phiên âm, đây là chữ phiên âm từ tiếng Phạn. Và nếu mình dịch ra nghĩa là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, người Trung Hoa đó, khi mà các vị xuất gia nói chuyện với các đạo hữu Phật tử đó, người ta không có kêu là Phật tử, người ta kêu là nữ cư sĩ hay là nam cư sĩ. Có khi người ta gọi cái họ đó. Ví dụ như cái ông đó, ông họ Nguyễn, ông tới chùa nói chuyện cho thì vị hòa thượng mới nói: Nguyễn cư sĩ có khỏe không? Hay là vì còn không nữa, gần gũi nữa, hỏi hôm nay cư sĩ có khỏe không? Cho nên các vị mà pháp sư Trung Hoa, khi mà ta lên giảng tới đấy, kính thưa các bậc trưởng lão, kính thưa chư vị cư sĩ, chứ người ta không nói kính thưa quý Phật tử như người Việt Nam mình nói. Gọi rõ là người xuất gia và người cư sĩ. Còn cái chữ Phật tử mà chúng ta gọi đó, người Việt chúng ta gọi đó, nó chưa có rõ nghĩa. Tại vì không lẽ quý thầy không phải Phật tử sao? Cho nên tất cả chúng ta đều là Phật tử hết đó, nhưng mà Phật tử xuất gia hay là Phật tử tại gia. Và Phật tử xuất gia gọi là xuất sĩ, Phật tử còn ở nhà gọi là cư sĩ. Cho người Trung Hoa gọi rõ ràng, biết thưa ai. Thì trong này nói hoặc nam hoặc nữ, nếu có thể ba lần nói pháp tam quy đều gọi là u bà tắc, u bà di. Thế nào gọi là ba lần nói pháp quy y? Theo nguyên tắc á, khi quy y là phải nói ba lần: con xin quy y Phật lần thứ nhất, con xin quy y pháp lần thứ nhất. Hay là khỏi cần nói lần thứ nhất nữa, con xin quy y Phật, con xin quy y pháp, con xin quy y tăng, con xin quy y Phật lần thứ nhì. Tại vì lần đầu mình nói là đó là một rồi, cho nên đâu cần nói lần thứ nhất nữa. Truyền thống nguyên thủy vẫn giữ truyền thống đó, vẫn truyền tam quy bằng cách đó: con xin quy y pháp lần thứ nhì, con xin quy y tăng lần thứ nhì, con xin quy y Phật lần thứ ba. Nói ba lần như vậy gọi là ba lần nói pháp tam quy. Tại sao không nói 2, nói 4 mà nói 3? Tại cái gì cũng 3 đó. Giống như mình niệm Phật niệm 3 câu, tụng chú tụng 3 lần, vì con số 3 nó xác định. Thí dụ người ta nói có thật không? 3 lần hỏi, vì con số 3 là con số tiêu chuẩn. Lần thứ nhất hỏi, lần thứ hai hỏi, lần thứ ba mà anh nín thì nghĩa là điều đó sự thật, hay là anh có anh cơ hội để nói ra điều đó, nói 3 lần. Giờ ở đây ngoài đời giờ ta bán đấu giá ta cũng hỏi 3 lần. Nếu mình không trả lời, mình không tăng giá là cái đó gõ cái cốp xuống là bán. Thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nói 3 lần. Bây giờ mình nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi. Rồi ngày xưa là phải nói 3 lần quy như vậy. Các Đức Phật dù quy Pháp, nhưng Pháp do Phật nói ra nên được hiển hiện ở thế gian, vì thế trước phải quy Phật. Hồi nãy mà nói đó, thì mình có thể đặt một câu hỏi là Đức Phật phải nương vào một cái pháp gì tu mới thành Phật chứ? Vì rõ ràng Pháp có trước mà tại sao nói Phật có trước? Thì tất cả những cái pháp đó có, Phật thử hết, sau đó rồi bắt đầu mới tổng lược là à, Phật bắt đầu sàng lọc và thấy cái gì giữ và cái gì bỏ. Cho nên Phật là người có công thanh lọc pháp. Rồi bây giờ mình khỏe muốn chết luôn, chỉ cần cứ vô thẳng vấn đề thôi, không cần phải thanh lọc, không cần phải ngâm cứu gì nữa hết. Hồi xưa là Phật phải ngâm cứu trải nghiệm, rồi sau đó Phật mới sàng lọc ra. Thí dụ như mình làm gì đó, mình phải thử bao nhiêu lần mới ra được một công thức. Bây giờ Phật ghi sẵn công thức cho mình hết. Trước hết phải quy Tam Bảo, thọ năm giới, cũng giống như trước hết phải có 3 món trong nhà: đường, muối, bột ngọt. Rồi anh muốn nấu gì thì anh nấu, anh muốn nấu gì cũng không ngoài 3 món đường, muối, bột ngọt. Người Phật tử muốn làm gì làm, trước hết phải có tam quy. Bây giờ Phật có giải thích nè: thân khẩu ý thanh tịnh, chí tâm niệm Phật, sau khi niệm liền lìa sự khiếp sợ khổ não, thế nên trước phải quy y Phật. Thế nào gọi là niệm Phật? À, đại chúng nhớ cái chỗ này, là cái câu này không phải là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lâm râm vậy là kêu niệm Phật. Trường hợp ở đây là nói là thân khẩu ý thanh tịnh, nhớ Phật. Khi nói cái gì phải nhớ Phật thì nói mới thanh tịnh. Khi nghĩ cái gì phải nghĩ đến Phật thì cái ý nghĩ mình mới thanh tịnh. Khi làm cái gì mình phải nhớ tới Phật thì làm mới thanh tịnh. Ví dụ như là mình, người ta hỏi mình một câu gì đó mà mình định trả lời sẵn, cái mình nhớ trực lại, trời, mình đang nương một cái pháp nha. Pháp của mình là pháp một Phật tử. Thân khẩu ý thanh tịnh, chí tâm niệm Phật, sau khi niệm Phật liền lìa khiếp sợ khổ não. Tại vì mình có niệm Phật, nghĩa là mình nhớ Phật trước khi mình nói, mình làm, mình nghĩ rồi á, thì mình không có gây khổ cho người khác. Mà không gây khổ cho người khác thì đâu có gieo cái nhân. Mà không gieo nhân thì mình lìa được cái quả. Ví dụ cho nên đời này á, nếu như mình tu hay là mình sống ở đời mà mình thấy người ta cứ làm khổ mình hoài đó, ta sốc não mình hoài, ta làm những cái khó khăn đến với mình, là mình biết là đời trước ít nhiều mình cũng đã gieo cái nhân khi nói, khi làm, khi nghĩ quên niệm Phật. Nghĩa là mình nhớ là mình đệ tử Phật, nghĩ tới Phật. Cũng giống như mình nói làm gì đó, mình là Phật tử mà không nên nói như vậy. Nghĩa là nghĩ khi mình nói đó, mình niệm Tam Bảo rồi, mình là Phật tử, đệ tử Phật. Người Trung Hoa đó, khi mà người ta đọc tên của một người mất đó, ta đọc là Tam Bảo đệ tử, tên là gì đó. Hay là ngay khi cái điệp giới người ta cũng ghi vô Tam Bảo đệ tử. Vậy ông này không phải đệ tử của ngoại đạo hay là bất cứ ai, mà tam đệ tử của Tam Bảo. Trong cái điệp giới tiếng Hoa ghi rõ vậy, Tam Bảo đệ tử Nguyễn Thị Minh An, pháp danh là gì đó, thí dụ vậy. Thế nên trước phải quy y Phật. Bây giờ câu này nè: người trí quán sát Đức Phật trí tuệ, giải thoát đều cao siêu. Có thể nói pháp giải thoát và nguyên nhân giải thoát, cho đến nói ở nơi chỗ vắng lặng là hơn hết. Cái người trí phải quan sát rằng Đức Như Lai, trí tuệ và giải thoát đều cao siêu. Tại sao gọi là giải thoát mà có giải thoát cao siêu? Có nhiều khi một cái chuyện quá nhỏ đi mà mình làm như là cả thế giới nó sụp đổ, cho nên mình không giải thoát cao siêu. Hay là ngược lại, có nhiều khi cái chuyện nó lớn bằng ông trời nhưng mà người ta vẫn bình an vững chãi như vậy. Cho nên đối với Đức Phật, cái giải thoát của Ngài từ lớn tới nhỏ. Cái chữ cao siêu đây không phải là mình làm gì đặc biệt. Cao siêu đây là mình có khả năng siêu vượt tất cả mọi hệ lụy lớn hay nhỏ. Ví dụ nè, cái người đó nhỏ phải không, nói hổn với mình câu, nhỏ đó, nhỏ mà nói hổn, giận nó luôn. Nhưng bây giờ giải thoát nè, thôi nó nít mà đừng trách nó. Rồi giờ cái người già mà nói nặng mình câu, thôi kệ, bác nó đáng nội ngoại mình, nói câu cũng đâu có sao. Giải thoát không? Quá chừng đơn giản nhưng mà cao siêu. Sao cái người đó nhỏ nói được cái nó, trời ơi sao nó nhỏ mà nó cao siêu quá. Nhưng mà nếu ngược lại, nó nhỏ mà nó nói một câu trời mình nghe mình bể đầu á. Nhưng mà mình nói thôi kệ nó, từ từ. Nhiều khi mình cũng bữa nay nó không khỏe là mình cũng quá đáng nó mới vậy. Cái đó gọi là trí tuệ giải thoát. Trí tuệ cao siêu, giải thoát cao siêu. Người có trí quán sát như vậy. Người có trí là quán sát là như nãy mà nói, ôi nó nít nồi, kệ nó đi, đừng trách nó làm gì. Giống như mấy đứa nhỏ ở đây vậy, bữa hôm mà đạt với ai, nó đi với hai thầy, nó vô xe nó nói, thưa thầy, hai cái thầy lên chưa? Pháp Hòa nói, hai cái đó lên rồi. Nó đâu có biết là hai thầy là gì. Con nít nó dịch rất là sát nghĩa. Thầy ơi, con đi chơi về nguyên ngày để con đi giặt. Con đi giặt con đó nè. Nó dịch chữ của gì? Chữ wash. Xe cũng là wash. Cái thân này cũng wash. Nhưng mà tiếng Việt mình nó khác. Cái thân này chữ đi tắm. Mà thật sự cũng lấy nước sạch lên nè. Nhưng mà hãy xe là phải rửa. Xe thì phải rửa, người thì phải tắm. Không, nhưng mà tiếng Mỹ là đơn giản là wash your car, wash your dishes, wash your body. Một chữ wash thôi không xài hết. Thật sự mấy đứa nhỏ nó đơn giản là, rồi á, hễ mà cái gì mà cầm á, cầm lên là hold, đụng vô là kêu touch. À, hãy mà con nít là kêu bế, kêu ẩm, kêu bồng. Trời đất ơi, nó học tiếng Việt nó muốn chết luôn vậy đó. Bây giờ nó một cái đơn giản, thầy thầy cho con cầm nó một chút được không? Thầy con cầm gì? Cầm em bé. Mình nếu mà mình sống ở đời, mình có được cái tuệ, mình nhìn nó là ai, nó nói câu đó, nó là ai, nó đứa nào nói câu đó, thì người có trí và có giải thoát là cao siêu. Làm gì đâu cao siêu. Cao siêu ở cái chỗ là mình biết nhận diện cho qua. Thậm chí bây giờ cái người, cho nên thật sự ra cái người trí, cái người trí không phải là cái người học thật là nhiều, cái đó mới học thức thôi. Mà cái người trí là cái người người ta biết quán chiếu để người ta làm cho thân tâm người ta tĩnh lặng, an lạc, giải thoát. Thì cái câu này phải hiểu là Đức Phật có trí tuệ cao siêu và giải thoát cao siêu. Có thể nói pháp giải thoát và nguyên nhân giải thoát. Thấy chưa? Pháp giải thoát là gì? Cái pháp tức là cái phương tiện đó, người nè, vật nè, lời nói nè. Mà tiếng Việt mình nó là đủ thứ chữ đó. Cũng là chữ thưa thôi mà hãy xây qua các ông thầy cái bậc thầy. Xây qua cư sĩ cái nói dạ thưa ông. Mà hễ mà thưa thầy không được, làm sao thầy mà thưa thầy phải bạch. Mà nhiều khi ông đen muốn chết chứ ông có, không có bạch đâu, ông hát. Cho nên thành nữ ra mình chữ nghĩa là mình dùng, Nhưng mà có đôi lúc chúng ta phải vượt cái đó. Có pháp giải thoát và nguyên nhân giải thoát. Cái nguyên nhân giải thoát là gì? Là biết nhận diện các pháp chỉ là tạm, cho nên là cho đến nói ở nơi chỗ vắng lặng là hơn hết. Nói chỗ vắng lặng là hơn hết thì không có phải là nó đi vô Tây Thiên ở là hơn hết. Chỗ vắng lặng là gì? Là cái tâm mình vắng lặng. Chỗ vắng lặng là cái tâm mình không có bị lao sao bởi cái pháp gì cả. Thường thường ở kinh dịch thì đôi lúc dịch ra tiếng Việt á, mình đọc nó thỉnh thoảng nó hơi bị confused chút một vài chữ như đây. Cho đến nói ở nơi chỗ vắng lặng là hơn hết. Mình nếu mình đâu muốn nói cái chỗ cũng được, nhưng mà cái chỗ đó không phải là cái chỗ gì mà không người. Thật sự ra ngồi ở chỗ đông người mà cái tâm mình nó lăng xăng cũng như ở chỗ đông. Còn mình ở chỗ đông mà tâm mình vẫn tịnh thì cái đó là chỗ vắng lặng. Nói tóm lại, làm sao để tâm mình yên lặng. Giống như Kinh Pháp Cú nói vậy đó, không có gì quý hơn sự tĩnh lặng của tâm hồn. Khi mà mình sống mà mình đấu tranh đủ thứ nhiều quá, cái một ngày nào đó tâm mình yên tĩnh, mình nói trời bây giờ tôi không biết thế nào là sự vắng lặng của tâm hồn. Tâm không còn lo nghĩ sầu khổ gì nữa. Làm khô biển làm khô cả biển sanh tử khổ não. Cái chỗ sanh tử, các bậc thánh hay ví dụ như là cái biển vậy đó, mình bơi lội trong đó. Chúng sanh mình như những người đang bơi trong một cái biển khổ, mà biển khổ này là biển khổ của sanh và tử. Cái chữ sanh tử là một chữ để nói, còn nếu muốn nói nữa là gì? Bơi trong biển buồn vui, sanh tử được mất hơn thua, phải trái, cao thấp, lớn nhỏ, già trẻ, mình bị vướng cái nào là mình ở trong biển đó. Ví dụ như người tu mà không khéo cái bị chấp gì biết không, tôi trước nó mà sao nó đi trước tôi. Mà nếu mình cứ dính cái chỗ đó hoài cái thì mình bơi tối ngày đi vô tu mà tối ngày cứ hỏi anh thọ giới năm nào. Để rồi phân biệt cái năm cao thấp đó. Ví dụ mình không khéo cái là mình dính vào cái biển đó liền. Cho nên sanh tử là một cái câu tổng quát để nói. Mà hãy vui là sanh, mà buồn là tử chứ gì đâu. Hễ mà thắng thì sanh, mà thua là tử. Được là mình sanh, mà mình mất là mình tử. Cho nên biển sanh tử là một danh từ chung để chỉ cho tất cả những đối đãi. Mà con người là luôn luôn sống trong cái biển đó. Cho nên cho đến nói ở nơi chỗ vắng lặng là hơn hết, làm khô cả biển sanh tử khổ não. Nếu mà mình còn bơi trong đó là mình còn khổ não. Giống như hiện tại chúng ta đang sống trong cái biển sanh tử khổ não đây. Buồn vui được mất. Nói như vậy không có nghĩa là mình làm gì, nhưng mà chỉ Đức Phật xác nhận để cho chúng ta biết chúng ta đang ở đâu. Oai nghi nghiêm chỉnh là nói Đức Phật á. Oai nghi nghiêm chỉnh. Oai nghi là gì? Là cái phong thái của mình, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi của mình gọi là oai nghi. Trong luật nói người mà giữ oai nghi là như thế này nè: có oai khá sợ, có nghi khá kính. Trong luật Sa Di dùng cái từ đó, đó. Định nghĩa chữ oai nghi ngay cái chương đầu: có oai khá sợ, có nghi khá kính. Mình sợ mà mình kính, chứ không phải sợ mà mình chạy làng. Ví dụ như mình nói trời ơi, thôi đừng nói tới người đó, tôi sợ lắm, tôi sợ đụng tới chị đó lắm, chị chửi cho mà chết. Ví dụ vậy đó, tức là mình mới có cái người đó có cái oai sao mà người ta sợ quá. Còn tự mình thấy một bậc, một vị hòa thượng ở nơi ngài có cái oai nghi, trong lòng mình sợ mà kính thương, chứ không phải sợ mà cái kiểu như mình sợ hãi khủng hoảng. Đức Phật có oai nghi nghiêm chỉnh, ba nghiệp đều vắng lặng, thế nên trước phải quy y Phật. Rồi bây giờ nói tiếp. Người trí quán sát pháp sanh tử là khổ lớn. Thấy chưa? Sanh tử cũng là một pháp đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói: thị chư pháp không tướng. Thì nhớ cái chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh và cái chữ pháp này là một nghĩa đó. Chữ pháp này bây giờ không phải là Phật pháp. Pháp này là gì? Mọi hiện tượng thế gian, mọi hiện tượng, mọi vật chất. Ví dụ kia, cái bàn là một pháp, người ta gây lộn cũng là một pháp, người ta đang thương nhau cũng là một pháp, cái điện thoại cũng là một cái pháp, cái ly nước cũng là một cái pháp, Cho nên mọi cái pháp sanh tử khổ, mọi quán sát pháp sanh tử là khổ lớn. Cái pháp mà nó được mất vui buồn là khổ lớn. Nhờ đạo cả chân chánh có thể dứt trừ vĩnh viễn. Nhờ đạo cả là đạo gì? Đạo cả tức là nói con đường mình tu tập đó, nói theo chữ Hán là đại đạo đó. Dứt trừ vĩnh viễn. Đạo cả chân chánh là sao? Tức là cái đạo đó, con đường đó chỉ cho mình thấy rõ cái lẽ thật của mọi pháp. Pháp sanh tử là khát ái, đói kém. Vị cam lồ cao quý có thể làm no đủ. Mình ở trong cái pháp sanh tử thì đói kém, khát ái. Pháp sanh tử là hiểm nạn, đáng khiếp sợ. Nhờ chánh pháp tối cao có thể trừ được. Sanh tử sai lầm không chân chánh. Này bây giờ nè, bây giờ mình bắt đầu mình đi vào cái con đường gọi là đi sai đó, là không thường chấp là thường. Ví dụ thân này là không thường, nhưng mình chấp thân này là thường. Đó một ví dụ. Cho nên không thường chấp là thường, không thật chấp là có thật. Đó, ví dụ như cái thân này cũng không thật, mình chấp là có thật. Tình cảm thế gian cũng không có thật, nhưng mà mình chấp là có thật. Khổ mê chấp là vui. Trời ơi, mình bị mê, mình bị khổ, mình chỉ cho là vui. Người ta thấy cái đó rõ ràng là cái con đường khổ mà mình thấy nó là vui. Chỗ đó là sình mà mình cứ đi. Quý vị thấy thường thường nít á, mà nó thấy mấy cái vũng sình nó nhảy xuống nó chơi, phải không? Mình người lớn mình né muốn chết, mà con nít mà nó thấy cái đó là nó nhảy xuống. Cho nên con dòi mà nó thấy cái đống phân là nó nhào vô, mà nó dòi ơi ra đây đi. Nó không, cái chỗ này là ngon nhất của nó, là tại cái nghiệp lực nó như tới đó, nó thấy cái đó là số một. Cũng giống như mình đưa người Ấn Độ một chén cà ri với lại một cái chén nước mắm hay là nước tương gì của mình, thì người Ấn Độ sẽ chọn cà ri, tại vì cái văn hóa, cái truyền thống Ấn Độ người ta là ăn cà ri. Nhưng mà ngược lại, mình mà đưa mình cà ri chén mắm chắc mình chọn chén mắm, tại mình nói chén mắm dễ ăn. Cà ri hôi quá khó ăn chứ. Vừa rồi có bà đi giảng, có một sư cô ở trong một cái phòng, có bà tới cái mấy Phật tử mới để hành sẵn 2-3 dĩa sầu riêng luôn, bưng ra là thơm phức. Như thầy ăn đi, thầy này ăn đi thầy. Cái mấy vị nói sư cô vô đây, sư cô vô đây. Ai ngờ nhầm sư cô, háo tôi cũng vô đâu, tôi kỹ. Tưởng đâu cũng kỵ mình. Mình nói bụng, ủa mình đâu quen cô này ta. Mà sao cô kỵ mình? Tới hồi cổ bịt mũi, cổ ráng, cổ đi vô mới biết là cổ kỵ dĩa sầu riêng. Cuối cùng phải thỉnh dĩa sầu riêng đi cất. Rồi cổ mới vô, cổ hết kỵ với mình. Cho nên tất cả tùy theo cái mình thích là cái gì cũng được. Khổ mê chấp là vui, không thanh tịnh chấp là thanh tịnh. Nhờ chánh pháp cao siêu đều có thể dứt hết. Do nhân duyên ấy nên phải quy y pháp. Pháp là con đường, là cái phương pháp chỉ dẫn cho mình thấy rõ. Cho nên ngài Huệ Năng, ngài nói tam quy đơn giản lắm. Ai hỏi ngài quy y Phật là gì, quy pháp là chi, quy tăng là chi, ngài nói ba câu đơn giản thôi. Quy y Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh, giác chánh tịnh. Đại chúng nhớ ba chữ đó thì cũng là nghĩa của tam quy đó. Vì Phật là giác, pháp là gì? Hả? Chánh. Hễ cái gì mà làm cho con người an lạc là pháp chánh. Cái gì làm cho mình lìa khổ được vui là chánh. Hay là nói cách khác là cái gì mà lìa khổ được vui là pháp. Bởi vì trong cái pháp đó nó có trí tuệ, nó có từ bi, nó dẫn mình ra khỏi chỗ đó. Người trí nên quán sát đồ chúng của ngoại đạo, họ không biết hổ thẹn, chẳng sống đúng như pháp. Mặc dù tu tập không biết đường chân chánh, dẫu muốn cầu giải thoát không được chỗ cốt yếu chánh đáng. Mặc dù được chút pháp lành ở thế gian, lại bỏng sẻn không dạy kẻ khác, chẳng phải là người có tấm chất lành mà khởi tưởng là lành. Đó là mình định nghĩa tăng nó có hai thành phần. Ở những thành phần tăng nghĩa là một cái nhóm chúng, nhưng mà cái chúng đó người ta sống theo cái gọi là gì, bỏng sẻn, hay là họ không có hổ thẹn, không sống đúng với pháp, không có cầu giải thoát được, vân vân. Tuy có chút lành ở thế gian nhưng lại bỏng sẻn không dạy người khác. Nhưng mà ngược lại, chúng tăng của Phật tâm đều vắng lặng. Thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là mình là ca tụng mình ha. Ở đây là Phật muốn nói cho tất cả chúng ta biết, nếu chúng ta nhận mình là phần tử đệ tử Phật thì chúng ta cố gắng thực hiện một trong những điều này. Chư chúng tăng của Phật tâm đều vắng lặng, mở lòng thương xót, ít dục vọng, biết vừa đủ, sống đúng như pháp, tu chánh đạo, được giải thoát chân chánh, được rồi đem lại dạy cho người khác. Thế nên theo thứ lớp cuối cùng của y tăng, nghĩa là đoàn thể này tâm vắng lặng, có lòng thương xót. Cho nên nếu mình sống chung với nhau mà không thương nhau thì không phải là tăng, không đúng nghĩa. Rồi mình khi mình đi vào trong chùa mình tu mà mình cảm thấy là mình thích đi chơi nhiều hơn mình đi tu, cái này cũng là chưa phải bản chất của tăng. Bên khất sĩ người ta có cái bài tụng gì đó, bài tụng tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia cắt ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tức là tăng là người phải, nói chung là đời sống của mình phải giảm thiểu cái gì đó để nó thể hiện được cái bản chất của một người tu. Cho nên nếu mình là Phật tử rồi cũng vậy, mình phải gọt bớt những cái gì, chứ còn lúc chưa quy y cũng nguyên cục, mà quy y rồi cũng nguyên khối. Người ta đâu thấy gì khác lạ đâu. Cho nên khi mình chưa quy y mình phải đàn dạy, rồi mình quy y rồi nó phải có một khác chứ, thì người ta mới thấy được cái chuyện gọi là tu hành. Nếu có thể lễ bái ba ngôi tam bảo như thế, đến thì rước, đi thì đưa, tôn trọng tán thán. Ở đây có nghĩa là nói là khi mà chúng ta nương lễ, có thể lễ bái ba ngôi tam bảo á, thì chúng ta đưa rước cho gọi là gì, hết lòng. Cho Phật tử hay chư tăng đến cũng vậy, những người mà người ta đến với mình ở đây thì chúng ta hãy nên đem hết cái lòng hiếu khách của mình nói theo thế gian. Còn nói theo Phật tử là gì, chúng ta hãy đem cái tâm tôn trọng tán thán. Vì mình ở khỉ ho cò gái mà người ta chịu khó người ta tới thì lớn ta thương mình lắm rồi. Cho nên thật sự ra, thí dụ như người ta đến với mình, đó là mình thấy là cái phước của mình, chứ không có gì để mình tự cao tự hào đó. Mà mình phải tôn kính, mình gieo cái duyên đó để mình với tăng nó không có bị mất. Chữ tăng ở đây Pháp Hòa muốn nói không phải là chư tăng không ha, mà tất cả những người đệ tử tu theo Phật, tu theo pháp. Cho nên tất cả những Phật tử khắp nơi ta về đây, người ta đang thể hiện cái đức tính của tăng hòa hợp. Đây nè, nếu người có thể quy tam bảo rồi, mặc dù không thọ giới nhưng dứt được các điều ác. Có nhiều người quy tam bảo nhưng chưa thọ giới, nhưng mà ít ra họ cũng có thể giảm được cái ác rồi. Tu những hạnh lành, tuy ở tại gia mà sống đúng như pháp, như thế cũng được gọi là ưu bà tắc. Nếu có người nói trước không quy y Phật pháp tăng tam bảo nên biết người ấy không được giới. Này, trước không quy Phật pháp tăng tam bảo nên biết người ấy không được giới, nghĩa ấy không đúng. Tại vì có nhiều người nói ô anh chưa quy tam bảo, anh không phải là người, anh không phải là người được giới. Phật nói không phải, không nên nói như vậy. Cho nên bác quan trai giới á, không cần người đó phải là quy y mới được tu bác quan trai. Họ có thể là người rất bình thường, chưa bao giờ biết Phật pháp là gì, nhưng mà họ nghe pháp bác quan trai mà họ phát tâm, họ vẫn được thọ giới đó như thường. Cho quý vị biết là người Mỹ đôi khi họ không có quy tâm bảo, tại vì họ nghĩ rằng cái đó là thuộc về lĩnh vực tôn giáo. Nhưng mà họ sẵn sàng họ thọ năm giới, tại vì họ nghĩ rằng năm giới là phương pháp để chuyển hóa thân tâm, không sát sanh, đâu có gì lính dáng tới tôn giáo đâu. không trộm cắp đâu có dính dáng gì tới tôn giáo đâu, không tà hạnh đâu có dính dáng gì tôn giáo đâu, không nói dối lường gạt, không rượu chè cờ bạc. Họ thấy năm cái này rõ ràng là xây dựng nhân cách cho họ sẵn sàng họ học. Chờ ở bên Mỹ có nhiều cái lễ truyền giới cho cả ngàn người Mỹ. Quý hòa thượng làm lễ truyền giới cho cả ngàn người Mỹ nhưng mà không có tâm quy. Tại vì biết ai là những người đó không? Thiên Chúa giáo, Tin Lành. Còn những người mà họ là Phật tử thì họ quy tam bảo đầy đủ, thọ năm giới đầy đủ. Còn những người mà chỉ đăng ký thọ năm giới là những người họ có đức tin khác. Nhưng mà họ nghĩ rằng năm giới này rất phù hợp để họ tu tập. Có những vị linh mục vẫn thọ năm giới như thế. Phật nói này, nếu có người nói trước không quy tâm, trước không quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo nên biết người ấy không được giới, người ấy không đúng. Tại sao? Vì như lúc trước ta dạy Thiện Lai Tỳ Kheo, người kia dù chưa quy Tam Bảo mà giới luật đều được đầy đủ. Ở trong này có một danh từ Thiện Lai Tỳ Kheo. Các vị để ý ha, trong cái thời gian Đức Phật còn tại thế có tổng cộng là 8 cái cách thức thọ giới, mà trong đó có 5 cách thức để thọ giới cho tỳ kheo và 3 thức cho tỳ kheo ni. Và cái cách đơn giản nhất là cái vị đó không cần làm gì hết, cái vị đó có đầy đủ phước đức nhân duyên, thiện căn tốt. Đức Phật chỉ cần nói Thiện Lai Tỳ Kheo thì người đó liền lập tức trở thành một vị tỳ kheo mà tác phong như một vị thượng tọa. Vậy thì dịch nghĩa Thiện Lai Tỳ Kheo là gì? Này tỳ kheo hãy đến đây, là người đó thành tỳ kheo. Nhưng mà ai mới có khả năng làm điều đó? Chỉ có Đức Phật làm cái việc đó thôi, mình không được quyền. Tại sao? Tại vì mình đâu có biết ai chứng ai không, mà bản thân mình cũng còn đầy dẫy thì làm sao mình dám nói ê tới đây là người đó thành tỳ kheo. Chỉ có Đức Phật nói Thiện Lai, là vì Đức Phật quán sát, Đức Phật thấy, Phật biết được cái người đó là phước đức thiện căn nhân duyên trọn vẹn hết. Cho nên hồi xưa có biết có những vị hòa thượng khi mà cái căn cơ của quý ngài mà đặc biệt rồi, cái người thầy của vị hòa thượng thấy được, cho nên cái vị đó đặc biệt là tam đàn thọ cụ, tức là không cần phải trải qua, người đó đầy đủ sa di tỳ kheo bồ tát. Nhưng mà hiếm lắm, những người như vậy hiếm lắm, phần lớn là cũng phải trải qua thời gian làm sa di rồi mới được thọ tỳ kheo rồi bồ tát giới. Cho nên thọ giới mà đơn giản nhất thời Phật á, là Phật chỉ cần nói một câu Thiện Lai tỳ kheo, này tỳ kheo hãy đến đây, thì người đó liền trở thành một vị tăng. Cách thức thứ hai á, là người đó thọ tam quy. Thọ tam quy là người đó cũng thành tỳ kheo. Nhưng mà sau này, cái thứ ba là gì? Thọ giới bằng cách nhận cái lời huấn thị từ kim khẩu của Phật. Ví dụ bây giờ cái vị đó đến gặp Phật, khổ quá, cái Phật giảng xong ngộ sao không biết nữa, người đó thành tỳ kheo. Cách thứ tư là thọ giới bằng cách trả lời những câu hỏi của Đức Phật. Phật hỏi một vài câu, người đó trả lời thông suốt, trở thành tỳ kheo. Giống như thí dụ thôi ha, thí dụ như ngài Ngũ Tổ, ngài Lục Tổ Huệ Năng á, mà đến gặp ngài Ngũ Tổ vậy đó. Ngũ Tổ hỏi một hai câu, thấy cái ông này khá rồi là Ngũ Tổ nhận rồi đó. Tổ nhận ổng rồi đó, và Tổ còn biết cái ông này là cái ông nói tôi nối tiếp của tôi nè. Nhưng mà Tổ muốn nói ra. À, ông đến đây làm gì? À, ông từ đâu tới? Nói dạ con từ Lãnh Nam tới. Tới đây làm gì? Nó tới đây cầu làm Phật. Trả lời ghê vậy đó. Còn như mình giờ nói dạ con tới con xin làm công quả tập tu. À, nhưng mà ông Tổ này ông đặc biệt quá, ông nói con đến đây cầu làm Phật. Lục Ngũ Tổ nói ơi, cái dân Lãnh Nam ngu muốn chết mà làm gì có khả năng làm Phật mà đời tu. Thì ông Huệ Năng mới trả lời, nói dạ người có phân Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh đâu có phân Bắc Nam. Rồi Ngũ Tổ thấy ông này vô rồi đó, đừng có lắm lời, đi xuống bếp mà giả gạo. Nhận rồi, nhưng mà đưa nó xuống dưới cái đã. lưu đày nó để nó đã khỏi chết. Cho nên đứa nào bị lưu đày nhiều là đứa đó đang được cưng đó. Tại vì sao? Tại vì nếu mà đưa nó lên nó chết sớm sao, đày nó xuống dưới cho nó sống. Cho nên hồi xưa các ông quan mà muốn bảo vệ cho một người trung thần á, ông kia coi chém bên hoàng thượng hải khoan, cái tên này không thể cho nó chết dễ dàng như vậy được, chặt đầu nó chết dễ quá không được, phải đài nó vô tù cho nó khổ não. Cái người kia nghe khoái quá mà thiệt sự là giam để làm gì, để câu giờ để cứu nó. Nhưng mà đâu có nói vậy, nói hoàng thượng hãy khoan để thần câu giờ cứu nó, đâu có nói vậy đâu. Hoàng thượng hãy khoan chặt đầu nó sớm dễ cho nó quá, đài nó xuống dưới cho nó biết nếm được cái mùi ăn nấm ruốc, ăn muối hột, nghe khoái quá. Cho nên đứa nào bây giờ vô tu mà khổ chừng nào là biết mình đang được chuẩn bị lên tòa, lên tòa sen, giờ cho mình ngồi tòa súng trước. Khi mình đi vô giả gạo rồi thì tổ mới vô, tổ hỏi gạo trắng chưa, nói dạ trắng rồi, chỉ cần sàn nữa là xong, I'm ready. Thế thì thay vì tổ nói gì mà tổ hỏi một hai câu vậy là tổ biết rồi. Hồi nãy trên mấy tháng trước hỏi một câu trên cái phòng khách là nói vậy là biết rồi, mấy tháng sau xuống bếp hỏi lần nữa biết rồi. Cho nên có những người ta thành tỳ kheo, nhớ quý vị nhớ là Lục Tổ Huệ Năng thành tổ khi còn là cư sĩ nha. Tổ Huệ Năng thành tổ khi còn là cư sĩ, chưa hề được xuất gia, chưa hề được thọ giới gì hết đó. Rồi đến khi mà Lục Tổ ra được ngoài thành phố rồi á, thì thấy hai ông sa di ngồi cãi với nhau đó, nói tôi đố huynh chứ cây cờ nó phất phơ hay là gió nó làm cho cờ phất phơ. Ông nói gió, ông nói cờ. Cãi hồi Lục Tổ đi ngang, còn là thành thức cư sĩ mà, nói cũng chẳng phải cờ phất phơ, gọi là cờ động đó, cũng không phải gió phất phơ mà tại, không phải cờ động, không phải gió động mà tại tâm của hai nhân giả động. Ông hòa thượng trụ trì chùa, ông đứng góc, ông nghe trong cư sĩ này khai đạo cho hai ông sa di. Ông biết hai ông này, ông biết ông này là người được cái đặc biệt rồi đây. Ngài đó bước ra nói: tôi nghe nói y bát của Ngũ Tổ đã được truyền, chẳng hay có phải là nhân giả không? Ông khiêm cung quá. Nếu mà gặp mình sao biết hay vậy? Ủa ai báo cho biết hay vậy? Nhưng mà ông Lục Tổ khiêm cung nói: dạ chẳng dám, chẳng dám. Thì cái câu chẳng dám đó phải là nhận chưa? Nhận rồi. Đó là một cách nhận, nhưng mà nhận một cách khiêm cung, chứ không phải giống mình bây giờ nó ủa sao biết hay vậy. Nghĩa là mình nói mình rồi đó. Lúc đó Ngũ Lục Tổ chưa có thể ngồi trên pháp tòa được, tại vì còn hình thức cư sĩ. Cho nên ngài hòa thượng trụ trì phải làm lễ xuất gia cho vị cư sĩ đó, truyền giới đúng pháp cho vị cư sĩ đó. Sau khi xong rồi, cái vị hòa thượng đó bước xuống tòa, thỉnh Lục Tổ bước lên pháp tòa. Bây giờ pháp Lục Tổ ở trong cương vị đúng pháp. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là Bạch Tứ Yết Ma Tỳ Kheo, là cái pháp mà hiện giờ các chùa Phật giáo chúng ta đang sử dụng. Khi muốn truyền pháp cho ai, không phải thiện lai nữa, vì không ai khả năng nói chuyện đó, không phải hỏi, không phải tam quy, mà là thiện lai, mà là gì? Mà là Bạch Tứ Yết Ma. Quý vị nhớ là thời Phật, khi mà Phật nhận một người có 5 cách ha. Phật nhận một vị tỳ kheo có 5 cách. Một là Phật chỉ cần nói một câu thiện lai tỳ kheo. Hai là người đó thọ tam quy ngay dưới Đức Phật, chứ không phải thọ giai hết, thọ với Đức Phật. Thứ ba là Phật hỏi họ một vài câu hỏi, họ trả lời. Thứ tư là họ được nhận cái lời dạy dỗ của Đức Phật, gọi là huấn thị của Đức Phật. Thứ năm là Bạch Tứ Yết Ma, nghĩa là cái pháp mà chúng ta đang sử dụng bây giờ. Bạch Tứ Yết Ma là gì? Là chư tăng họp lại, một lần thưa, ba lần hỏi. Ví dụ tăng đã họp chưa, nói đã họp,
Hòa hợp không? Hòa hợp. Những người chưa thọ cụ túc giới đã ra chưa? Nó già đã ra. Chúng tăng hôm nay họp để làm gì? Nói dạ bạch yết ma truyền giới tỳ kheo. Xong cái vị kia thưa: thưa đại chúng hay là chư tăng gì ha, hôm nay có người này người này người này, họ đã nói họ thanh tịnh, bây giờ họ xin thọ giới tỳ kheo, tôi xin trình như thế. Một lần thưa phải không? Hồi nãy trình rồi, xong bây giờ hỏi nè. Trong đây các chư tăng có thấy gọi là có chấp nhận không? Vị nào chấp nhận xin im lặng, ai không chấp nhận hãy nói lên. Im lặng hết trơn. Thì vị kia nói: đây là hỏi lần thứ nhất. Vị nào chấp nhận thì xin im lặng, ai không chấp nhận hãy nói lên. Đây là lần hỏi thứ hai. Vị nào chấp nhận xin im lặng, ai không chấp nhận hãy nói lên. Đây là lần hỏi thứ ba. Sau ba lần im lặng phải không? Tuyên bố: tôi đã hỏi ba lần, đại tăng đã im lặng nghĩa là chấp nhận, tôi xin ghi nhận như thế. Gọi là bạch tứ yết ma. Một lần thưa, ba lần hỏi. Thì cái người mà thọ giới đó, giới tử đó hợp pháp. Cũng giống như giờ mình muốn đám cưới vậy, muốn có giấy hôn thú là đi phải đi tới cái chỗ làm giấy tờ, ta hỏi tên cha tên mẹ, sanh ở đâu, mình là hiện tại mình đang ở trong tình trạng nào, single hay là widow hay là divorce. Mình phải trả lời là never marry, chưa bao giờ đám cưới, hay là mình là người đang ly dị, đã ly dị à. Rồi hỏi tôn giáo của mình là gì, hỏi một lô các cái điều đó rồi mới đem lên đây cho Pháp Hòa ký. Mà trước khi ký phải hỏi nữa: anh Nguyễn Văn Bông có nhận chị Nguyễn Thị Hột Nguyễn Thị Nụ gì đó là vợ không? Phải hỏi, họ trả lời yes I do, nói tiếng Việt là dạ chấp nhận mới ký, chứ không phải ký khơi khơi. Đây đó là lúc. Và sau khi hỏi họ xong rồi mình phải tuyên bố một câu: với quyền hạn luật pháp cho phép, tôi xin tuyên bố anh chị là chồng vợ kể từ giờ phút này. Thì quý vị biết là năm lần như vậy. Cái đó là, thì cái câu thiện lai tỳ kheo này á, là chỉ có Phật dùng thôi. Mà theo như trong kinh á, trong luật nói đó, thời của Đức Phật chỉ có 1341 vị được Đức Phật gọi là thiện lai tỳ kheo thôi. Còn ngoài ra các vị khác ở trong những tình trạng khác, như là huấn thị của Đức Phật, như là trả lời câu hỏi của Đức Phật, như là bạch tứ yết ma, như là quy y tâm bảo. Còn riêng chư ni á, tỳ kheo ni á, có 3 phần. Một á, là các vị đó phải thọ bát kính pháp. Một người nữ tu phải thọ bát kính pháp thì mới thật sự trở thành một vị tỳ kheo ni. Bát kính pháp là gì? Tức là 8 điều mà một vị nữ tu phải tuân giữ để trở thành một vị tỳ kheo ni. Thứ hai là cái vị đó thọ tỳ kheo ni thông qua một cái người khác. Mà điều này đặc biệt lắm, không phải ai cũng được đâu. Thứ ba là cái vị tỳ kheo ni này phải thọ tỳ kheo ni giới giữa hai bộ đại tăng. Thì cái pháp này là hiện nay Phật giáo đang làm. Nghĩa là cái vị tỳ kheo ni đó được chư tỳ kheo ni bên ni á, truyền xong rồi, rồi phải dẫn hết các vị nữ đó đi qua bên tăng xin cầu giới một lần nữa. Tức là người nữ thọ hai lần giới, một lần riêng với các vị tỳ kheo, với các vị bên ni, xong rồi qua. Cái đó là cầu chánh giới. Thì hiện nay chư ni đang làm pháp này, hai pháp kia không còn nữa. À, phải còn chứ, phải thọ bát kính pháp. Nhưng mà trong cái pháp mà gọi là thọ nhị bên hai bộ tăng là có pháp bát kính, bát kính. Pháp Hòa giải thích thêm một chút như vậy là để trong này, vì nó có cái chữ thiện lai tỳ kheo, để cho đại chúng biết là câu này nghĩa là gì, mà làm sao mà nói như vậy. Đức Phật nói là vì như lúc trước ta dạy Thiện Lai Tỳ Kheo, người kia dù chưa quy tâm bảo mà giới luật đều được đầy đủ. Là Pháp Hòa muốn giải thích vậy đó. Sao mà gọi là giới luật đầy đủ, mà khi Đức Phật chỉ gọi Thiện Lai Tỳ Kheo mà chưa quy chưa gì hết mà lại giới luật đầy đủ? Là vì trường hợp người đó thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ. Hoặc có người nói nếu không thọ đủ các giới thì không được giới. Pháp Bát Quan Trai cũng Pháp Bát Quan Trai giới cũng thế, nghĩa ấy không đúng. Tại sao? Vì nếu như không thọ đủ thì không được giới. Có người chỉ cầu u bà tắc làm sao được giới, thật sự vẫn được giới, chỉ không được hoàn hảo thôi, chưa trọn vẹn. Cũng giống như các vị mà thọ u bà tắc, thọ năm giới vậy. Thọ năm giới giữ không nổi phải không? Thọ hai giới, bất cứ giới nào. Hai giới gọi là gì? Tiểu phần. Ba giới là bán phần. Bốn giới là đa phần. Năm giới là toàn phần. Như vậy thì Phật tử tại gia có bốn group, bốn cái trình độ, bốn cái tầng bậc. Giữ hai giới, giữ ba giới, giữ bốn giới, giữ năm giới. Hai giới là tiểu phần, ba giới là bán phần, bốn giới là đa phần, năm giới là toàn phần. Cho nên nào tu cũng được hết. Giống như nói có ăn chay không nổi, ăn ngày nổi không? Dạ cũng tạm tạm. Nửa ngày được không? Dạ được. Thì ăn nửa ngày đi. Ăn nửa ngày mà lựa giờ nào ngon ăn. Lựa giờ nào chùa cho ăn ngon vô đó thì ăn chay nửa ngày. Sự thật vẫn được giới, phải không được hoàn toàn thôi. Pháp Bát Quan Trai giới nếu không thọ đủ, dù không gọi là trai, song có thể gọi là hạnh lành. Ví dụ như mình thọ tám giới, ví dụ như là bây giờ mình thọ Bát Quan Trai không thọ đủ, hay thậm chí là mình thọ giới nhưng mà ngày đó mình cũng không có dùng, mình chưa có trọn vẹn trong tám giới đó, mình có thể mới thọ được có ba giới thôi, thì vẫn gọi là mình tu được cái hạnh lành. Thiện nam tử nếu đem thân khẩu ý nghiệp trong sạch thọ giới u bà tắc, ấy là ngủ ấm. Thế nào gọi là ngủ ấm? Cái mình trả lời nó dạ đắp mền đầy đủ chứ ngủ ấm. Mở sưởi đầy đủ chứ ngủ ấm. Bây giờ mình nghe Phật nói ngủ ấm, mà ngủ ấm này cũng không phải là sắc thọ tưởng hành gì hết gì hết á. Ngủ ấm theo cái đoạn kinh này nè. Một là không nhận sự hiểu biết sai lầm. Con người mình ai cũng có hiểu hết á. Như có cái điều là hiểu sao? Hiểu đúng hay hiểu sai thôi. Mà nếu mà mình cứ nhận cái hiểu sai, hay là bây giờ nói là mình không nhận cái hiểu, nhờ mình không nhận biết cái hiểu sai là một ấm. Hai là không nói điều hiểu biết sai chánh lý là ba. Ví dụ nè, người ta tụng thí dụ thôi, giờ người ta tụng chú Đại Bi, cái mình nói đừng tụng chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi riết ngu. Rồi người ta ngồi thiền thì mình nói đừng ngồi thiền, ngồi thiền riết khùng. Rồi mình ta tụng kinh Địa Tạng nó đừng tụng Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng ma nó theo đó. Rồi người ta tụng kinh Kim Cang nó đừng tụng Kim Cang, tụng Kim Cang nắng nóng tánh lắm á. Đừng người ta thờ Quan Âm đứng cái nó đừng thờ Quan Âm đứng cực lắm á. Rồi ta thờ Quan Âm ngồi cái nó đừng thờ Quan Âm ngồi, tới hồi mình cần kêu cứu khổ ngày đứng dậy lâu lắm á. Ngồi đứng dậy nó hơi lâu, còn thờ Quan Âm phải thờ đứng, tại mình kêu ngái ngày đi liền. Đó, thành thử ra mình nhận cái hiểu biết sai lầm, sai với chánh lý, không có lý lẽ gì hết á. Đó hai rồi phải không? Thứ ba là tinh thọ ý kiến chân chánh. Tức là khi mà mình đã hiểu lầm cái đó rồi, mà bây giờ nếu như ai đó nói cái điều đó cho mình nghe rất là chí lý, thì mình phải tinh thọ cái ý kiến chân chánh đó là ba. Bốn là gì? Trình bày tư tưởng minh chánh. Mình hiểu xong rồi phải không? Mình trình bày cho người ta nghe, trình bày cho người ta nghe cho nó hợp tình hợp lý. Nhưng mà có nhiều người hiểu sai thì nhất định sẽ nói sai, cho nên trình bày không hợp lý. Ví dụ như khi mà chúng ta còn ở trong cái đời sống này nè, Có nhiều người quan niệm nói chùa không có được làm đám cưới, chùa chỉ được làm đám ma thôi. Nhưng mình nói vậy là sao nó có lý. Mình luôn luôn khuyên người ta vợ chồng sống như thế nào đó, mà người ta muốn vô chùa người ta làm lễ cưới để người ta được nghe những cái lời nhắc nhở, thì cái điều đó nó ở cái pháp thế gian là nó đúng. Còn mình đứng trên cái phương diện xuất thế gian, ôi vợ chồng là cái kết oan gia nghiệp báo với nhau, mắc cái gì mà phải làm. Nhưng mình không cho nó cũng làm à? Thì tại sao mình không cho làm ở trong Phật pháp để mình còn hướng dẫn họ được? Ví dụ như mấy đứa nít đó, nó đi khóa tu đó, nghe chữ ghê gớm vậy đó, khóa tu, mà vô đó nó bị khóa lại để nó tu và nó chơi. Tại vì vô Tây Thiên rồi là như khóa rồi chứ gì nữa, không có gì hết, mà nó cũng không có password để nó chơi, nó vô wifi, nó chơi internet nữa. Thì trong đó nó có chơi và nó có tu. Nhưng mà cho dù nó hát hát hay là chơi 60 mà tu 40 đi, thì nó vẫn còn 40 nó tu, còn đỡ hơn nó ở nhà mà nó chơi 100%. Cho nên á, mình trình bày cái tư tưởng cho nó phải minh chánh. Có nhiều người người ta chấp cái bạn bè mời đám cưới rồi chùa không đi, nói không tôi không đi, chùa làm đám ma thôi. Vậy mấy ông thầy tu chắc chuyên môn làm đám ma chứ không được làm đám khác. Tội nghiệp mấy thầy tu. Tu hành chánh pháp ấy gọi là ngủ ấm. Quý vị để ý làm cái ấm đó nha. Không nhận sự hiểu biết sai lầm mà. Ví dụ như ai tới nói với mình những cái điều đó, nghe dạ cảm ơn, nhưng mà mình không có theo, không nhận sự hiểu biết sai lầm. Thứ hai là không nói điều hiểu biết sai chánh lý, nói có lý lẽ gì hết. Ở thế gian là đi ăn thôi nôi đầy tháng, làm cái gì cũng đem quà cáp tới tặng, mà tự nhiên đám tang không cho nhận điếu. Hỏi tại sao nhận điếu người chết bị mắc nợ? Mắc gì mắc nợ? Mình có xin của ai đâu mà mắc nợ. Người ta đánh hỏi, người ta sinh nhật thôi nôi đầy tháng, người ta mời mình, mình cũng đem kết bia, kết rượu, mình đem bánh, đem quà, thậm chí mình làm lì xì cho đứa nhỏ đó. Sao mình nói đứa nhỏ mắc nợ đi? Nó đầy tháng nó có biết gì đâu. Mà ba má nó nhờ nó đầy tháng, mà ba má nó đầy túi. Sướng cũng chết. Và tại sao lúc nó đầy tháng thì mình đem tiền mình lì xì nó, mình không nói nhỏ này mắc nợ tao nha, mà tự nhiên người ta chết, mình nghe người ta chết, gia đình người ta, mà thật sự lúc người ta chết mình tới mình phúng điếu nó còn quý nữa. Nhiều khi gia đình ta túng thiếu, ta không có khả năng lo đám, mình đến mình trợ duyên cho người ta, cái đó có gì đâu mà nợ, họ có xin xỏ gì của mình đâu. Rồi tại sao mình lại hiểu một cách lệch lạc như vậy? Rồi tưởng sao miễn phúng điếu nhận nguyên dòng hoa. Mà như cái dòng hoa ở đây mà 50 bạc ra có ra gì đâu, phải dòng hoa 200. Mô Phật. Cái này là một cách ăn kiểu khác. Ví dụ như mình không nhận điếu mà mình nhận vòng hoa vẫn 200 đồng. Có phải nợ không? Mà nhiều khi còn phí hơn nữa. Nếu nói dòng hoa xong rồi giúp, mà mình 200 đó mình giúp người ta được những cái chuyện khác không? Không có gì nợ nần trong vấn đề này cả. Còn nếu gia đình mình đủ khả năng không, cũng cứ nhận làm từ thiện. Mà nếu mình làm từ thiện được á, là lợi lạc cho cả đôi bên luôn. Cái người chết là cái duyên để cho mình đem tiền tới cho họ, và họ vì cái duyên nhận tiền này, họ thay thế mình phúng điếu cho người đi làm từ thiện. Cả hai đều lợi. Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Đừng có sợ phải nhận điếu, đừng mắc nợ, mắc nần giá đó. Đi bất cứ cái tiệc nào mình cũng phải có quà cáp chứ, làm sao không có được. Xin lỗi đại chúng, đi dự khóa tu cũng có nhiều vị đem hộp bánh, hộp trà, hộp kẹo, hộp mứt gì tặng cho thầy trụ trì, tặng cho quý hòa thượng tôn đức, có sao đâu. Chứ cái đó là cái chuyện bình thường. Cho nên đừng có sợ như vậy rồi mình trình bày nó sai cái chánh lý. Chánh lý nó không có đúng. Hay là thậm chí nó niệm Phật phải niệm phải xoay về hướng Tây. Hỏi sao vậy? Tại Phật Di Đà ở hướng Tây. Nếu mình xoay hướng Tây ở đây thì ở chỗ nó hướng khác. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ nè, bây giờ là mấy giờ? 9 giờ rưỡi tối nha. Mình nói tụng kinh An Diệp, ôi trời, ban đêm mà giờ âm mà tại sao ăn vị Phật. Thôi mình nghĩ mình đang dùng giờ Việt Nam đi, bởi giờ này 10 rưỡi sáng ăn thua mình. Cái tâm mình nghĩ lành là nó lành. Ngay cả vấn đề xả tan cũng vậy. Bộ mình để cái đó đầu xui sao? Chết là cũng xui rồi, không để nó cũng xui nữa. Thì cái tan chỉ là một biểu tượng. Theo cái truyền, theo cái cách là có thọ thì có xả vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình không xả có sao đâu. Bộ mình xả tan rồi là mãi mình không có tan sao? Cái tâm tan. Cái niềm, cái nỗi niềm mà mình mất cha mất mẹ nó còn mãi trong mình chứ. Nhưng mà cái này là một cái biểu tượng thôi. Chứ quý vị cũng đừng ngại chi cái chuyện. Nhiều khi mình có tan tới nhà người ta, người ta đổ thừa xui. Bình thường mình không tới nhà người ta, buổi nhà người ta hên sao? Nhưng mà tại vì mình trúng đạn, mình tới nhà người ta thăm một tuần rồi, tự nhiên tuần này người ta bị tai nạn xe, cái là bắt đầu mình lãnh đạn. Nó tại mình, cho nên rồi riết cái nó thành ra một cái khủng hoảng cho nhau. Ai có tan là không dám đi đâu hết. Nhưng mà người xưa người ta nói như vậy để làm gì? Để tiết chế sự ăn chơi của con cái. Cho nên kêu là tan chế. Khi có tan là chúng ta phải chế tiếp những cái ăn chơi sa đọa lè lẹt của thế gian. Ví dụ cha mẹ đang có, mình đang có tan cha mẹ, không ăn mặc màu sắc rực rỡ, không tiệc tùng, không tổ chức những cái đám tiệc, là vậy thôi chứ có gì đâu. Nhưng bây giờ không, bây giờ lỡ cái trường hợp đó phải, bây giờ ví dụ như Mỹ người Tây thì ai nói gì được họ đâu. Nhưng mà tại mình ở trong một cái truyền thống, nói như vậy có nghĩa là mình bác bỏ, không phải vậy. Nhưng mà cái văn hóa đẹp là gì? Là mình biết uyển chuyển linh động tùy mỗi cái hoàn cảnh của người ta. Bây giờ người ta không thể thay đổi được, mình nói sao để cho họ vẫn làm mà họ nhẹ lòng một chút. Mình nói mà người ta sợ hãi thì mình nói để làm gì? Trình bày tư tưởng cho minh chánh và tu hành chánh pháp, ấy là ngũ âm. Cho nên theo như cái tinh thần của đoạn kinh này, U Bà Tắc, thiện nam tử nếu đem thân khẩu ý nghiệp trong sạch thọ giới U Bà Tắc, ấy là ngũ ấm. Tức là gì? Là năm cái nó thể hiện được cái tinh thần của người Phật tử. Thọ tam quy rồi mà còn tạo nghiệp si mê, như thọ pháp ngoại đạo và lời dạy của vị trời tự tại, do nhân duyên ấy mất pháp tam quy y. Phật tử quy y tam bảo rồi là phải có cái niềm tin chân chánh. Mình tránh đi những cái ý nghĩa, ý niệm mê lầm mà không mang được một cái điều mà thiết thực cho người ta nghe, người ta hiểu. Tất cả những cái gì trong pháp thế gian này đều là do mình đặt ra. Thì mình hiểu được như vậy á, thì mình không có bị khổ trong tất cả cái pháp, mà dù đó là Phật pháp mà chúng ta đang dùng. Ví dụ như là theo cái cách trình bày của một cái thời kinh tụng á, là chúng ta tụng có nghi thức đầu vô sao rồi gì theo thứ tự. Nhưng mà nếu ngày hôm đó mình không có thời gian tụng đảnh lễ tam bảo rồi quỳ xuống tụng bài sám được luôn. Vừa rồi đi cái đám ở dưới Khao Ri nè, mấy thầy đi với nhau, 7 thầy, rồi nghĩ là ở dưới đó là có đầy đủ chuông mỏ, chứ quý thầy đâu có mang gì theo. Nhưng mà tới hồi vô trong đó thì không có chuông mỏ gì hết. Mà may là trong giỏ của một thầy còn cái ten ten. Rồi quý vị nói thôi bây giờ chạy, nó khỏi cần, cái này đủ rồi. Thậm chí bây giờ lỡ quý thầy không mang gì hết tụng không được không? Có sao đâu. Đâu có cái quy định nào tụng kinh cho người chết phải có chuông mỏ để người chết nghe. Không lẽ nói là tụng hay quá người chết trong hòm còn lồm cồm ngồi dậy. Cho nên đơn giản, có thì là giữ âm điệu cho nó điều hòa, còn không có mình vẫn giữ nhịp được như vậy. Cho nên Mình mà người Phật tử mình thọ Phật Pháp rồi là mình sẽ thấy rằng Phật Pháp đầy dẫy trong thế gian hết. Hồi sáng này mấy người Tây họ tu 9 giờ sáng là ngồi thiền ở trên Tây Thiên ấy. Thì ta đăng ký xong rồi chờ tới 9 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi luôn, được 1-2 móng à. Tại sao biết không? Sửa đường, kẹt xe. Họ đi từ 8 giờ sáng mà tới 10 giờ rưỡi sáng họ mới tới. Rồi cuối cùng thì cũng lên đủ hết, rồi cũng ngồi thiền, rồi này kia kia nọ. Xong rồi Pháp Hòa đâu có nghĩ mấy thầy báo cho biết là hôm nay mấy người Tây lên tu nửa ngày thôi, nửa ngày không quả. Trời, mình nghe vậy mình mừng muốn chết, mình phải nói Pháp, mình phải Pháp thoại. Ai ngờ đâu mấy thầy nói nhỏ, nói thầy ơi, họ thích nghe thầy nói lắm, tụi con hứa rồi, giờ thầy ráng lên cho họ một buổi đi. Thành thử ra Pháp Hòa đâu có được ăn cơm đâu. Hồi trưa này là Phật tử lên rất là đông, rồi phái đoàn Monro tới, rồi phải lo chạy lo cơm, rồi lăn xăng sắp xếp, rồi tới giờ lên giảng rồi. Rồi tới giờ lên giảng mình chạy lên, trong đầu Pháp Hòa trống rỗng luôn, chẳng biết phải nói gì. Nhờ thầy Tịnh Tạng, thầy nói thôi thầy nói về niềm vui phụng sự đi. Hứa vậy chứ trong đầu có biết gì đâu chuẩn bị. Nhưng mà khi vô đó ngồi rồi, Pháp Hòa đem hình ảnh này, chuyện đi Tây Thiên như thế này. Quý vị chưa đi Tây Thiên, quý vị nói xa phải không? Ai mà chưa đi nói trời ơi xa lắm. Nhưng mà đi vài lần rồi nói không có xa lắm. Chỉ xa thôi chứ không có xa lắm. Mình chưa đi thì mình nói xa lắm. Mình tu cũng vậy. Mình chưa tu mình nói trời ơi khổ lắm. Nhưng tu rồi khổ thôi, không có lắm đâu. Tuy một không là gì, nhưng cũng là một chút. Mà nhờ một chút nó mới được cái nhiều. Pháp Hòa đưa cái hình ảnh đi Tây Thiên. Quý vị đi mà thấy 49 cây số, yên tâm rồi đó, tôi đang đúng đường. Rồi đi thêm đoạn nữa thấy còn 30 cây số thì an tâm hơn nữa. Tuy chưa tới Tây Thiên nhưng mình yên tâm là mình đã đúng đường. Cũng như thế, mình giúp một người, ta đâu có hết khổ đâu. Mình thường hay đặt câu hỏi, tôi không có giúp gì được đâu rồi nha. Không, không có ai bắt anh giúp hết được hết, không có ai làm cho ai khổ hết khổ được hết. Trời ơi, bớt khổ là mừng rồi. Cho nên sống chung với nhau, làm cho nhau có vui chút chút, bớt khổ chút chút là mừng rồi. Đừng có tăng khổ cho nhau là hạnh phúc rồi. Cho nên đời đã khổ rồi phải không? Thì quý vị nhớ cái câu nguyện không? Đời này đã lắm khổ rồi, đắng thế gian này đủ cái khổ rồi, cho nên đắng cay và mệt mỏi lắm, mình không có thêm thắt gì nữa hết. Thôi đại chúng nghỉ, rồi tuần sau mình học tiếp. Tuần sau thứ bảy 28 ha, mình vẫn có pháp thoại bình thường.
Chúng sanh vô biên thể.